chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức. Mến chào quý phụ huynh và các em đến với chương trình phát thanh Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định. Quý vị và các em thân mến, phong trào Tây Sơn là một trong những phong trào khởi nghĩa nông dân vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, được lãnh đạo bởi ba anh em tài ba, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Dù cái tên Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ thường xuyên được nhắc đến với những chiến công lừng lẫy, thì Nguyễn Lữ lại ít được biết đến trong lịch sử. Hôm nay trong chuyên mục Dấu Chân Anh Hùng, chúng ta sẽ cùng khám phá những đóng góp và tầm ảnh hưởng của Nguyễn Lữ qua bài viết của biên tập viên Thùy Linh.
Nguyễn Lữ sinh năm 1754, mất năm 1787, là một nhân vật quan trọng nhưng ít được nhắc đến. Ông sinh ra trong thời kỳ loạn lạc và chuyển giao lịch sử, cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đặt nền móng cho phong trào Tây Sơn. Tính cách của ông được miêu tả là ôn hòa, trí tuệ và nhân hậu. Vốn là người mạnh khảnh, tính nết hiền hòa, ưa thanh tịnh. Khác với hai anh, ông học văn nhiều hơn học võ. Tuy nhiên, ông cũng đã học hết các môn võ và chuyên về môn miên quyền. Ngoài ra, Nguyễn Lữ cũng chuyên về kiếm, nhờ sự phối hợp giữa miên quyền và kiếm thuật, ông đã nổi danh về môn nhu kiếm. Kiếm của ông nhẹ và mỏng, nhưng lại sắc bén vô cùng, nhờ ở biết thế nương vào sức mạnh của địch mà đánh trả, nên tuy kiếm mảnh mà không đao búa nào đánh gãy được. Nguyễn Lữ hay đi truyền đạo cũng như chữa bệnh cho mọi người khắp vùng Tây Sơn. Nhân dân thường gọi ông là thầy Tư Lữ. Trên đường hành đạo, Nguyễn Lữ nhờ đức tính hiền hòa cộng với sự tin tưởng vào bản thân tuyệt đối, hòa với võ công đặc biệt là môn miên quyền mà ông đã vượt qua mọi trở ngại hiểm nguy. Khi gặp phải bọn côn đồ, không thể dùng lời lẽ ôn hòa khuyên răn, ông đã dùng đến vũ lực để chinh phục. Nhờ môn miên quyền mà ông đã thu phục được nhiều kẻ anh hùng, sau này trở thành tướng sĩ của nhà Tây Sơn. Trong 15 năm tiến công các thế lực Trịnh Nguyễn, dựng nghiệp nhà Tây Sơn, Nguyễn Lữ cũng đã nhiều phen xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công hiển hách. Trên trận chiến, Nguyễn Lữ là một chiến tướng không thua kém những tướng lĩnh xuất sắc của quân Tây Sơn. Nhưng trên mặt trận hậu cần, ông là một viên tướng xuất chúng, không ai sánh kịp. Ông vận động thu phục đồng bào dân tộc ít người hưởng ứng ủng hộ, tham gia vào sự nghiệp nhà Tây Sơn. Ông rất am hiểu phong tục tập quán tín ngưỡng tiếng nói của các dân tộc Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Chăm. Thời kỳ trước khi khởi nghiệp, Nguyễn Lữ đã cùng Nguyễn Nhạc đi khắp các buôn làng vùng An Khê, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk để vận động nhân dân tụ nghĩa. Nhờ có sự hậu thuẫn của các dân tộc thiểu số nên cuộc khởi nghĩa của quân Tây Sơn tuy quân số ít nhưng vẫn nhanh chóng đánh đuổi được các lực lượng hùng hậu khác. Ông là quân sư số 1 của Nguyễn Nhạc trong công việc khó khăn và phức tạp này. Ngoài ra, ông còn xây dựng căn cứ hậu cần sản xuất thảo dược, tổ chức sản xuất lương thực thực phẩm, lập xưởng rèn đúc vũ khí, sắm sửa quân trang quân dụng. Quân Tây Sơn hành binh bằng phương tiện thô sơ với một tốc độ cực nhanh, nhưng tinh thần kỷ luật sức khỏe của hàng vạn quân sĩ vẫn được bảo toàn tốt là điều khá bí ẩn trong lịch sử quân sự thế giới. Một trong những yếu tố tạo nên sự thần diệu ấy chính là lương thực thực phẩm mà Nguyễn Lữ đã trang bị cho binh sĩ gồm bánh tét, bánh tráng yểu và thịt bò thưng, những loại lương khô độc đáo tuyệt vời. Năm 1786, sau khi dẹp yên chú Trịnh ở phía Bắc đánh đuổi chú Nguyễn khỏi miền đất phía Nam, Nguyễn Nhạc xưng Trung ương Hoàng đế, phong Nguyễn Huệ là Bắc Bình Vương, trấn thủ đất Bắc, Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương, quản đất Gia Định từ Bình Thuận đến Hà Tiên. Ngoài mặt hậu cần, Nguyễn Lữ còn là một đại tông sư về võ học. Chuyện kể rằng, khi ba anh em nhà Tây Sơn bí mật chiêu mộ anh hùng hào kiệt về tụ nghĩa, một lần nọ, lúc xem hai chú gà chọi nhau vào dịp Tết, trong đó có một con nhỏ hơn đối thủ, nhưng biết vận dụng yếu thế nhỏ con của mình để triệt hạ đối phương. Bằng thiên tư võ thuật của mình, Nguyễn Lữ đã thị sát, nghiền ngẫm, nghiên cứu các thế đá ào ạt tấn công của con gà lớn với cái thế chống đỡ của con gà nhỏ, thường chui luồn, xỏ vỉa, để rồi tạo ra các thế lặn hụp tránh né đến phản công. Cuối cùng, ông đã chắt lọc sáng tạo ra bài quyền mang tên Hùng Kê Quyền. Bài quyền này là một trong 10 bài quốc võ của Việt Nam hiện đại. Dù vai trò của Nguyễn Lữ trong các trận đánh lớn không nổi bật như Nguyễn Nhạc hay Nguyễn Huệ, nhưng những đóng góp của ông đối với phong trào Tây Sơn là vô cùng to lớn. Thế hệ sau này, nhất là trong lòng người dân đất Tây Sơn, Nguyễn Lữ vẫn là một vị tướng ôn hòa đáng kính. Ở thành phố Quy Nhơn, con đường mang tên ông nằm cạnh đường Nguyễn Nhạc như một cách để nhắc nhở về những đóng góp của ông trong phong trào Tây Sơn hào kiệt. Em vừa nghe bài hát Em yêu biển lắm. Nhắc đến biển, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần ra biển, ngâm mình trong làn nước mát lạnh, rồi vô tình thử nếm nước biển và cảm thấy nó mặn, đúng không? Vậy tại sao nước biển lại mặn? Hôm nay trong một cuộc sống quanh ta, chúng ta cùng tìm câu trả lời qua bài viết của biên tập viên Thùy Linh.
Trước khi tìm hiểu vì sao nước biển mặn, chúng ta cùng lắng nghe những ý kiến các bạn nhỏ về vấn đề này nhé.
Chào em, đầu tiên em có thể giới thiệu cho chị biết em tên là gì không?
Dạ, em tên là Phạm Khánh Nhân, năm nay em 9 tuổi, học lớp 4 mà.
Em có thích biển không Nhiên?
Dạ có.
Em có thường hay tắm biển không?
Dạ có, em thường hay tắm biển với gia đình ạ.
Vậy đã bao giờ em uống nước biển chưa?
Dạ có rồi, mẹ em hay dạng là không được uống nước biển. Nhưng sóng biển ập vô em không có kịp phản ứng nên em lại uống nước biển.
Vậy thì khi đó em cảm thấy nước biển có vị gì?
Dạ khi đó em cảm thấy nước biển có vị mặn ạ.
Em có biết tại sao nước biển lại mặn không?
Dạ em không biết, em chỉ biết nước biển có vị mặn thôi.
Câu chuyện bắt đầu từ những cơn mưa. Khi mưa rơi xuống đất, nó không chỉ làm đất ẩm ướt mà còn hòa tan một lượng nhỏ muối khoáng từ đá và đất. Dòng nước này chảy vào các con sông suối mang theo những hạt muối tí hon. Dần dần các con sông lại đổ ra biển. Biển như một cái bể khổng lồ, liên tục nhận được nước từ các con sông. Sông không chỉ mang nước mà còn mang muối đến biển. Một nguyên nhân khác nữa của điều này chính là do các hoạt động từ địa chất. Khi những mảng kiến tạo va chạm vào nhau, chúng sẽ giải phóng muối từ sâu trong lòng đất. Hãy tưởng tượng những mảnh ghép khổng lồ của vỏ trái đất di chuyển va đập và tạo nên những khe nứt khổng lồ. Từ đó, các khoáng chất được đẩy lên bề mặt, hòa tan vào nước biển. Ngoài ra, những ngọn núi lửa cuồng nộ không chỉ mang đến tro tàn mà còn là nguồn cung cấp muối dồi dào cho đại dương. Dù hoạt động trên đất liền hay dưới đáy biển sâu thẳm, dung nham nóng hổi luôn mang theo khoáng chất. Khi dung nham nguội đi, nó tạo thành các lớp đá mới, đồng thời giải phóng muối vào nước biển, góp phần làm tăng vị mặn cho đại dương. Hơn nữa, khi nước biển bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời, những hạt muối này không bay lên theo hơi nước mà vẫn ở lại trong nước, cứ tích tụ dần làm cho nước biển luôn có vị mặn. Quá trình nước biển trở nên mặn không xảy ra trong một sớm một chiều, nó diễn ra trong hàng triệu năm, từ khi trái đất hình thành. Mỗi năm lượng muối trong biển lại tăng lên một chút, chính vì vậy ngày nay nước biển mới có vị mặn như chúng ta cảm nhận. Cũng vì nước biển rất mặn nên chúng ta không thể uống. Khi chúng ta uống vào, cơ thể sẽ phải làm việc rất vất vả để loại bỏ lượng muối dư thừa này. Cơ thể chúng ta cần nước để duy trì sự cân bằng, nhưng nước biển lại chứa quá nhiều muối, khiến cho cơ thể phải lấy nước từ các tế bào để loại bỏ muối. Điều này sẽ làm cơ thể bị mất nước nhanh chóng và mình sẽ cảm thấy càng khát hơn. Nhờ đặc tính mặn đặc trưng, nước biển trở thành nguồn tài nguyên quý giá với nhiều ứng dụng thiết thực như sản xuất muối, hỗ trợ trong y tế và là nơi sinh sống phong phú cho vô số loài sinh vật biển. Các em thân mến, chương trình Tuổi Thơ Hành Trình Cùng Kiến Thức hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên khung giờ quen thuộc vào lúc 11:15 thứ tư hàng tuần. Bật đài lên và cùng đón nghe những câu chuyện thú vị và bổ ích. Mến chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình này tuần sau.